sao?
Ồ chết rồi, như vậy là tự mình tố cáo đó chứ, mình đang học lớp 2 mà nghe thầy giảng lớp 3 chạy lên lớp 3 nghe luôn hả? Trời ơi, mến thầy chi, mến giáo pháp không mến, mến thầy. Cho nên ngày hôm qua thầy giảng cái lớp 2 là thầy giảng tứ y, tinh thần giáo pháp tứ y, tức là y pháp bất y nhân. Vậy mà mấy ngày nay cứ y nơi nhân không mà không chịu y nơi pháp. Vậy thì thưa quý đạo hữu, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Nhớ nghe, chúng ta viết ra được bằng cái này chữ giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Chánh tư duy, chánh kiến thuộc về tuệ. Chánh tư duy và chánh kiến thuộc về tuệ. Nếu phân tích theo ba nghiệp, nếu phân tích theo ba nghiệp thì chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về thân nghiệp. Chánh ngữ thuộc về khẩu nghiệp, còn chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về ý nghiệp. Như vậy tinh thần giáo pháp Bát Chánh Đạo được chia ra làm hai theo quan điểm của giới định tuệ thì đã trình bày, và theo quan điểm của ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cũng đã trình bày. Thầy nhắc lại nha, nhắc lại để cho quý đạo hữu nhớ. Nếu mà trình bày theo quan điểm của tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Chánh tư duy và chánh kiến thuộc về tuệ. Nếu phân tích theo ba nghiệp thì chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về thân nghiệp, chánh ngữ thuộc về khẩu nghiệp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về ý nghiệp. Rõ chưa? Không ghi đi, mai thế nào cũng có câu hỏi đó. Dạ. Nói lại ha, nói lẹ quá hả? Rồi nói lại lần cuối cùng ha. Rồi nói chậm chậm chứ đừng nói lẹ. Thầy nói lại ha. Chánh ngữ nếu chia theo cái tinh thần giáo pháp tam vô lậu học thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới. Quý đạo hữu viết ba chữ đó cái một cái khung vậy nè, để chữ giới, là mình đọc giới là mình biết có chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Chánh tư duy, chánh kiến thuộc về tuệ. Nếu mà phân tích qua ba nghiệp, tức là thân khẩu ý, thì chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về thân nghiệp, tức là nghề nghiệp chân chánh, đời sống chân chánh, nó thuộc về nghiệp. Nghiệp là tạo tác, thuộc về nghiệp. Chánh ngữ thuộc về khẩu nghiệp, tức là nói những lời chân chánh. Chánh ngữ thuộc về khẩu nghiệp. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về ý nghiệp. Thuộc về ý nghiệp. Ghi được rồi phải không? Dạ, cảm ơn. Bất cứ một trong tám yếu tố nào trên đây cũng bao gồm hai phần nhân và quả của chính nó. Nghĩa là tự thân nó làm, tự thân nó làm nhân cho nó, và cũng tự thân nó làm quả của nó. Muốn đạt được chánh kiến là cái quả thì phải thực tập chánh kiến, tức là nhân. Hay nói một cách khác, nếu ta tu tập chánh kiến là nhân thì nhất định ta sẽ có được cái chánh kiến về quả. Cả bảy yếu tố kia cũng vậy. Lại nữa, trong tám yếu tố trên, bất cứ một yếu tố nào cũng có nhân và cũng có quả của bảy yếu tố kia. Do ta có chánh kiến cho nên ta sẽ đạt được chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, vân vân. Mà như hồi nãy đã thưa với quý đạo hữu đó, không phải là một cái con đường mà nó biệt lập, mà một con đường là tám con đường, tám con đường là một con đường. Nó có sự liên hệ mật thiết với nhau. Chứ nếu mà bảo rằng một cái con đường nó độc lập với chính nó thì làm sao được gọi là tám con đường của một bậc thánh đi? Nếu mà bậc thánh chỉ có chánh ngữ mà không có chánh nghiệp thì sao gọi là bậc thánh? Cho nên chánh ngữ phải liên hệ đến chánh nghiệp phải liên hệ đến chánh mạng, và tám cái con đường đó là một cái cấu trúc của con đường mà bậc thánh đi trên tám con đường đó. Đó là một cái cấu trúc nó liên hệ một cách chặt chẽ với nhau. Bởi vậy, có thể nói bất cứ một yếu tố nào trên đây cũng bao gồm cả bảy yếu tố kia của bát chánh đạo. Tất cả tám yếu tố đó đều tương quan, tương liên và trợ giúp, nâng đỡ lẫn nhau để đưa đến hành giả một thành quả tu tập, giác ngộ và giải thoát. Vậy thì, sau khi chúng ta học, nghiên cứu, suy nghiệm về tám cái con đường chân chánh của một bậc thánh đi, và dẫu rằng ngày hôm nay chúng ta đi chưa được hoàn toàn trên tám con đường đó, nhưng trong đời sống hàng ngày chúng ta cố gắng thực tập bằng chánh ngữ, bằng chánh kiến, bằng chánh tư duy. Nếu chúng ta không thực tập 100% thì ít ra chúng ta cũng có được một cái phần nào để cho mình chuẩn bị dọn mình đi trên con đường của bậc thánh đó. Ấy là tinh thần giáo pháp bát chánh đạo mà trình bày với quý đệ hữu từ ngày hôm qua đến bây giờ. Vậy thì thưa quý đệ hữu, còn mấy phút nữa? Còn 5 phút nữa? Vậy thì thưa quý đệ hữu có hỏi gì về bát chánh đạo không? Không. Hả? Thầy giảng luôn. A Di Đà Phật. Ồ dạ. Đạo hữu nghe rằng trong cái vai trò của người cư sĩ tại gia chỉ cần học bát chánh đạo không thôi, không cần nghiên cứu gì cái gì nữa hết, đúng không? Trời, cầu mong quý đệ hữu học được bát chánh đạo dùng cho thầy. Nếu mà quý đạo hữu trong vai trò của những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà chỉ nghiên cứu học hỏi để chứng đắc tám cái con đường của bậc thánh đó, mà khi mà nghiên cứu học hỏi chứng đắc được cái tinh thần giáo pháp bát chánh đạo trở thành một vị thánh rồi thì còn nghiên cứu chi nữa? Dạ, trên con đường tu mà mình chứng đắc được tám cái con đường trở thành một bậc thánh rồi, mà khi mà trở thành một bậc thánh rồi thì giáo pháp chỉ là phương tiện như chiếc bè qua sông quăng nó đi chỗ khác, phải không? Trời, tự nhiên dạ thiệt là bự lên à. Tại vì giáo pháp là chiếc bè để đưa người qua sông, thì giáo pháp đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo vân vân. Mà sau khi mình đắc trở thành một quả thánh rồi thì tinh thần giáo pháp đó hãy bỏ lại sau lưng. Dạ. Mà quý đạo hữu đã thường nghe kinh Kim Cang giảng dạy rằng pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Pháp mà Đức Thế Tôn nói rằng nếu mà trên con đường tu tập anh lấy giáo pháp làm phương tiện để anh tu, mà anh chứng đắc giáo pháp rồi thì pháp còn bỏ huống nữa là phi pháp. Vậy thì trên con đường tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử nghiên cứu tinh thần giáo pháp bát chánh đạo mà đã thuần thục chứng đắc tám cái con đường của bậc thánh đó thì còn gì nữa để nghiên cứu những cái tinh thần giáo pháp khác? Không cần. Khi mà trên cái con đường tu tập chứng đắc được hết rồi thì thưa quý đạo hữu, kinh Kim Cang cũng không có, dạ cũng không nói chi, kinh Niết Bàn cũng không nói chi, tại vì mình đã trở thành một bậc thánh rồi thì tất cả tinh thần giáo pháp với mình là một rồi, nó hòa nhập trong cái tự tâm tự thân của mình rồi. Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn với mình là một rồi. Khi mà chưa giác ngộ thì mình thấy còn có Niết Bàn, có Pháp Hoa, có Kim Cang, có Bát Chánh Đạo. Nhưng khi mà trên con đường tu tập giác ngộ rồi, khi mà trở thành một bậc thánh rồi thì không biết phải nói sao cho đúng. Tại vì ngồi hôm nay chưa có ai chứng đắc thánh hết. Ủa, mà quý đạo hữu có chứng đắc bậc thánh chưa? chưa? Sao quý đạo hữu biết là mình không chứng đắc bậc thánh? Còn ở đây, vậy chứ chứng đắc bậc thánh ở đâu? Bộ chứng đắc bậc thánh trên cung trời với chứng đắc bậc thánh, còn ở nhân gian không có chứng đắc bậc thánh. Vậy thì tại sao Thái tử Tất Đạt Đa thì hiện vào thế giới của loài người nên trần gian? Cho nên thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta học hỏi Phật Pháp, chúng ta phải hiểu Phật Pháp và hiểu những gì mà của chư Phật, chư vị Bồ Tát giảng dạy cho mình nghe, và những người gần gũi với mình nhất đó là các bậc tổ đức thiền gia, các bậc lịch đại tổ sư, các ngài giảng dạy rằng Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian.